tạp chí Kinh tế.
Nhờ COVID-19, người lao động Mỹ đang có giá. Virus corona trở thành công cụ đòi quyền lợi của nhân viên Hoa Kỳ. October Strike, làn sóng bãi công trong tháng 10 vừa qua và hiện tượng giới làm công ồ ạt từ bỏ nhiệm sở có nguy cơ đe dọa đà phục hồi kinh tế Mỹ hay không. Vài giờ trước thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt bút phê chuẩn kế hoạch 1.200 tỷ đô la để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong 8 năm sắp tới, kèm theo đó là viễn cảnh tạo thêm hàng ngàn công việc làm cho người dân. 10 ngày trước thì Bộ Lao động Mỹ đã thông báo tỷ lệ thất nghiệp đã rơi xuống còn có 4,6% trong tháng 10 và Hoa Kỳ như vậy là đã tạo thêm 513.000 công việc làm trong một tháng. Dù vậy, nền kinh tế số 1 thế giới đang thiếu người làm việc. Mức lương trung bình ở Mỹ đã tăng gần 5% so với cùng thời kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có 100 triệu người lao động trên tổng số 330 triệu dân Mỹ đứng ngoài thị trường. Tháng 8 vừa qua, 4,3 triệu người làm công ăn lương, tức là gần 3% dân số trong tuổi lao động ở Hoa Kỳ, đã bỏ việc. Hiếm khi nào mà các tập đoàn công nghệ cao, ngành ngân hàng, rồi cả những tiệm tạp hóa, cũng như là các hãng dược phẩm v.v. dưới những hình thức khác nhau, đã thông báo tuyển dụng nhân viên và họ đua nhau đưa ra những sáng kiến để khuyến khích nhân viên mới về làm việc với mình. Báo Les Echos của Pháp số ra ngày 25 tháng 10 tường thuật lại, tại New York, một nhà quản lý ngân hàng đau đầu vì 6 nhân viên từ chức trong vỏn vẹn 2 ngày và có tới 5% trong ekip của ông cho biết họ có ý định đổi ngành, xa lánh hẳn cái thế giới tài chính để làm những công việc hữu ích hơn. Vẫn ở bờ đông nước Mỹ, một tập đoàn dược phẩm đã không ngần ngại tuyển dụng một nhân viên kỹ thuật với cái giá trên trời 100.000 đô la một năm, vậy mà vẫn chưa thu hút được một ứng viên nào xứng đáng. Làm thế nào để giải thích hiện tượng nói trên? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.
Nhất là người dân bị ảnh hưởng nặng về vấn đề tâm lý đối với cái bệnh dịch COVID-19. Sau khi có một số người đồng nghiệp của họ bị chết ốm, hay những người trong gia đình của họ bị ốm, thì người ta sợ và người ta thấy rằng là nếu mà mình đi làm đó, thì mình chung đụng với đồng nghiệp hay là người này người kia thì có thể sẽ bị lây nhiễm. Thành ra cái tâm lý đó khiến cho người công nhân Hoa Kỳ họ xét lại xem là liệu là trong bằng đó năm mình làm, mình có giữ được một khoản tiền bằng này và mình cái nhu cầu của mình trước kia nó cao, thì bây giờ tại sao mình không ở nhà và mình giảm cái chi tiêu đi và mình có thể sống được với cái khoản tiền mình đã gìn giữ được, tạm thời nghỉ ở nhà tìm những cái công việc khác. Cái yếu tố thứ hai đó ảnh hưởng rất lớn đến cái kỹ nghệ về công ăn việc làm của những công ty sản xuất thực phẩm và những người buôn bán thực phẩm, buôn bán những hàng nhỏ, những cái đồ gọi là gia dụng của mỗi gia đình người Mỹ. Người ta cảm thấy là người ta làm ít lương quá, người ta bây giờ gặp nhiều những cái khó khăn về vấn đề chi phí gia đình, ví dụ như bảo hiểm sức khỏe, tiền phải trả cho những người trông coi trẻ con, rồi là tiền học hành của trẻ con, những cái chi tiêu lặt vặt đó, họ bây giờ họ nói rằng là bây giờ phải tìm cách nhân cái dịp này thì mình ở nhà để mình nghỉ ngơi, tìm một cái công việc khác, nó đỡ tốn thời giờ di chuyển, tốn tiền xăng và gần gũi với gia đình nhiều hơn. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là người Mỹ có cái quan niệm là làm nhiều quá, lâu quá thì họ thấy là họ mệt mỏi cái tâm trí, mệt mỏi thể xác, mà họ thấy là ngày nào cũng đằng đẵng 8 hay là 10 tiếng đồng hồ, con cái không có trông nom việc học hành cho con cái vân vân, thì họ nghĩ tất cả những cái yếu tố đó họ mới thay đổi.
Phải chăng vì dịch COVID-19 mà xã hội Mỹ đã có hẳn một cách tiếp cận mới về công việc làm, đồng thời có những đòi hỏi cao hơn về các điều kiện lao động, về mức lương bổng, về những khoản bảo đảm an sinh xã hội? Nhà báo Phạm Trần phân tích tiếp.
Vâng, cái điều đó rất đúng thưa chị, là vì nhất là những người mà có cái đồng lương thấp ở nước Mỹ thì số đại đa số những người dân Mỹ ở trong cái giới trung lưu đó hay là cái giới thấp thì họ có cái nhu cầu chính phủ phải thay đổi chính sách, quốc hội phải thay đổi chính sách về vấn đề kinh tế và các công ty cũng phải đối xử công bằng với cái sức lao động, với cái sự đóng góp của các công nhân. Thành ra cái nhu cầu của người dân càng ngày càng cao. và cái đòi hỏi của người dân tất nhiên cũng lên cao về những cái phương diện, là vì tất cả những cái chi phí ở cái nước Mỹ trong 2 năm vừa rồi nó tăng lên, không những là về vấn đề nhiên lượng, về vấn đề sức khỏe, nhất là về vấn đề sức khỏe, về vấn đề giáo dục, về vấn đề thực phẩm, về vấn đề di chuyển.
Cần nhắc lại một nét đặc thù ở Mỹ, đó là tỷ lệ người trong tuổi lao động tham gia thị trường thuộc diện thấp. Thống kê chính thức cho thấy tháng 9 vừa rồi chỉ có 61,6% những người trong tuổi lao động đang có việc làm hoặc tiếp tục ghi danh tìm việc. Tỷ lệ này tuột mất 2 điểm so với hồi đầu mùa dịch COVID-19, tức là vào tháng Giêng 2020. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi đầu tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen đã phải báo động là nước Mỹ cần cấp bách đưa người trong tuổi lao động trở lại thị trường. Tuy nhiên, những đòi hỏi về quyền lợi của người lao động đang đặt nhiều doanh nghiệp trước một thách thức lớn, đó là làm thế nào bảo đảm có được một nguồn nhân lực trong giai đoạn kinh tế đang cất cánh trở lại sau những tháng ngủ đông vì đại dịch.
Bây giờ nếu chị ở Hoa Kỳ, như tôi đi tất cả các nơi, thì họ đều dán cái bảng cần công nhân làm việc cho họ. Và tất cả những cái hãng lớn ở thị trường chứng khoán chẳng hạn, hay là các công ty, đại công ty, thì đã đưa ra những cái phần thưởng cho công nhân. Nếu mà công nhân, nếu mà có người muốn làm việc thì được hưởng một khoản trợ cấp ngay lập tức như bao nhiêu tiền đó, hay là cung cấp cho những máy computer, những máy điện tử hay là điện thoại di động. Thành ra những cái đó là chứng tỏ rằng là cái thị trường công nhân ở nước Mỹ thiếu hụt. Cái điều thứ hai nữa, từ khi họ thiếu hụt như vậy đó, là bởi vì như tôi nói hồi đầu, những người đã nghỉ ở những cái công ty mà bị hoãn việc hay là bị đóng cửa trong cái thời gian 2 năm vừa rồi vì cái nạn dịch đó, họ không trở lại làm việc nữa. Họ đi tìm những công việc khác. Thành ra các cái công ty ở nước Mỹ, các nhà hàng, các cái công ty nhỏ buôn bán làm ăn đều thiếu nhân viên hết tất cả. Thì cái hậu quả đó là tình hình kinh tế của nước Mỹ trì trệ trở lại. Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ thì vừa rồi đã đồng ý với nhau. Quốc hội đã thông qua một cái đạo luật để mà tái thiết hạ tầng cơ sở trị giá 1.2 ngàn tỷ đô la. Ngay cái việc đó thôi đó sẽ giúp cho cái nền kinh tế nó phục hồi. Là vì đường xá cầu cống nhiều, đường xá cầu cống ở nước Mỹ nhiều xa lộ đã bị hư hỏng trong nhiều năm mà chưa được sửa chữa, chậm sửa chữa. Bây giờ có cái khoản tiền đó thì ông Joe Biden hy vọng sẽ có một cái, nó gọi là kích cầu cái nền kinh tế. Cái điều thứ hai nữa là Quốc hội do Dân Chủ kiểm soát ở Hạ viện và đồng thời ở Thượng viện, nhưng mà rất mong manh ở Thượng viện, có một cái dự án là 2.000 tỷ đô la để mà thông qua cái ngân sách thứ hai trong cái thời gian tới đây đây, để mà thay đổi, để mà giúp cho tất cả những người dân được có một cái phúc lợi về vấn đề sức khỏe và về vấn đề xã hội cao hơn như bây giờ, hay là giảm thuế cho người dân. Thành ra hai cái
vế đó, dạ.
Vâng, hai cái vế đó thì sẽ được Hoa Kỳ Joe Biden dùng để mà kích cầu cái nền kinh tế lên.
Nhưng trước hiện tượng khan hiếm lao động, liệu rằng nước Mỹ có phải nới lỏng chính sách nhập cư để đón nhận thêm người lao động nước ngoài hay không? Ông Phạm Trần cho rằng trước mắt câu trả lời là không.
Thưa chị, tôi không nghĩ cái điều đó, là bởi vì thế này, là bởi vì công nhân ở nước Mỹ đầy đủ công nhân, và cái vấn đề đặt ra bây giờ không phải là bây giờ cái nhu cầu, cái đòi hỏi của công nhân mà chính phủ phải đáp ứng hay là quốc hội phải đáp ứng, mà bây giờ tất cả những cái công việc ở chỗ nào cũng cần người làm hết. Và đặc biệt là những cái gói kích cầu sắp sửa ban hành đây thì sẽ giúp cho những cái hạ tầng cơ sở được kiến thiết. Và khi mà kiến thiết như vậy thì cần rất nhiều công nhân, mà những công nhân đó không phải là những đồng lương thấp, mà đặc biệt là các chuyên viên, rồi các giới sinh viên, rồi các giới trẻ, các cái giới công nhân thay đổi công ăn việc làm. Thì tôi nghĩ rằng là người dân Mỹ họ chấp nhận cái điều đó, là vì từ khi mà có cái đề nghị ở bên hành pháp đối với quốc hội về vấn đề hai cái luật mà tôi vừa mới nói với chị đó, không có sự phản đối điều đó, không có sự phản đối nào cả, mà người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện là làm sao để mà cái ngân sách không bị thâm thủng, để mà người dân không phải đóng thuế thêm để cho chính phủ bù đắp lại những cái chi phí quá lớn như thế đó, thưa chị.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần.